đồng hành là chương trình song ngữ nhằm giúp bạn vừa học lời Chúa vừa học tiếng Anh. Trong hơn 25 phút sắp đến, tiến sĩ Michael Joseph sẽ nói chuyện với các bạn bằng tiếng Anh và có phần dịch sang tiếng Việt. Mời bạn cùng lắng nghe.
Nhiều khi chúng ta thắc mắc tại sao Đức Chúa Trời để cho ma quỷ lộng hành trên thế giới này. Thực ra Ngài cho phép nó một thời gian hoạt động, nhưng cuối cùng Ngài sẽ có biện pháp giải quyết dứt điểm tình trạng này. Giải pháp đó là gì? Mời quý vị theo dõi.
Hello listening friends, we are delighted that you have joined us.
Xin chào quý thính giả, chúng tôi rất vui vì quý vị đã đón nghe chương trình của chúng tôi.
And now we're coming toward the very end of our series of messages entitled Know Your Real Enemy.
Và bây giờ chúng ta sẽ bước vào bài học cuối cùng của loạt bài của chúng ta có tựa đề là Hãy nhận biết kẻ thù thật sự của bạn.
And those who have spiritual discernment are able to see Satan's footsteps in the land.
Những người sâu sắc về thuộc linh đều có thể nhìn thấy những dấu chân của Satan trên đất.
You see it everywhere in the consequences of people's sins.
Quý vị thấy nó ở khắp mọi nơi trong hậu quả của tội lỗi con người.
While Satan is playing havoc with those who are in the world,
trong khi Satan đang hủy hoại những con người trong thế gian,
we who are in Jesus Christ have victory over him.
Chúng ta, những người ở trong Chúa của Thế Giê-xu, chiến thắng Satan.
He cannot touch us because God is restraining him.
Nó không thể đụng đến chúng ta bởi vì Đức Chúa Trời đang ngăn trở nó.
But it does not mean that Satan and his fallen angels never going to attack the children of God.
Nhưng điều đó không có nghĩa là Satan và những thiên sứ sa ngã của nó sẽ không bao giờ tấn công con cái của Đức Chúa Trời.
Especially those who make him mad.
Nhất là những người làm cho nó giận dữ.
Those who are active in serving the Lord.
Những người tích cực trong sự phục vụ Chúa.
And in this last message, I want to tell you about his future.
Và trong bài học cuối cùng này, tôi muốn nói cho quý vị nghe về tương lai của nó.
I want you to know what God has prepared for Satan and all his angels.
Tôi muốn quý vị biết những gì Đức Chúa Trời đã chuẩn bị cho Satan và tất cả những thiên sứ của nó.
As we get closer to the return of the Lord Jesus Christ.
Trong khi chúng ta tiến gần hơn tới sự tái lâm của Chúa của Thế Giê-xu.
Satan is increasing his activities.
Satan đang gia tăng các hoạt động của nó.
Jesus prophetically revealed to the disciples that he is victorious over Satan.
Chúa Giê-xu đã nói trước cho các môn đệ biết rằng Ngài chiến thắng Satan.
And in John chapter 12 verse 31 Jesus said.
Và trong sách Tin Lành Giăng đoạn 12 câu 31 Chúa Giêsu nói:
Now the judgment of this world.
Hiện nay có sự phán xét thế gian này.
Now shall the prince of this world be cast out.
Hiện nay vua chúa của thế gian này sẽ bị đuổi ra ngoài.
And in Jude verse 6.
Và Giu-đea câu 6.
It tells us that the angels who joined Satan in his rebellion, which is third of the created angels.
Cho chúng ta biết rằng các thiên sứ đồng bọn với Satan trong cuộc nổi loạn của nó là một phần ba thiên sứ mà Đức Chúa Trời tạo dựng nên.
What happened after the resurrection?
Điều gì đã xảy ra sau khi Chúa Giêsu sống lại?
After the resurrection, Satan was condemned by the Lord Jesus Christ.
Sau khi Chúa Giêsu sống lại, Satan đã bị Ngài kết án.
And when Jesus comes back,
và khi Chúa Giêsu tái lâm,
He is going to execute that sentence.
Ngài sẽ thi hành bản án đó.
It is only a matter of waiting for God's timing to carry out this sentence.
Chỉ còn chờ thời điểm thích hợp của Đức Chúa Trời để thực hiện án này thôi.
And when Jesus comes back,
khi Chúa Giêsu trở lại,
He is going to execute His judgment against Satan and all his demons.
Ngài sẽ thi hành việc xét xử Satan và tất cả những quỷ sứ của nó.
Not one of them is going to escape.
Sẽ không một ai trong chúng thoát khỏi được.
During Jesus's first coming,
suốt trong lần thứ nhất Chúa Giêsu đến,
He bound the demonic powers in the life of some people.
Ngài đã trói buộc những quyền lực ma quỷ trong đời sống của một số người.
He released them from their physical infirmity.
Ngài đã giải phóng họ khỏi sự yếu đuối thể xác.
He opened the eyes of the blind.
Ngài đã mở mắt những người mù.
And the ears of the deaf.
Mở tai những người điếc.
And the tongue of the dumb.
Và mở miệng những người câm.
On his second coming,
khi Ngài đến lần thứ hai,
he is going to release all of his children from their physical infirmity.
Ngài sẽ giải phóng tất cả con cái của Ngài khỏi sự yếu đuối về thể xác của họ.
In his first coming,
trong lần thứ nhất Ngài đến,
Jesus raised some people from the dead.
Chúa Giêsu đã khiến một số người sống lại từ cõi chết.
And they died again.
Và họ đã chết một lần nữa.
On his second coming,
khi Ngài đến lần thứ hai,
Jesus is going to raise up all of his children to live forever and forever.
Chúa Giêsu sẽ khiến tất cả con cái của Ngài sống lại để sống đời đời mãi mãi.
They will never die again.
Họ sẽ không bao giờ chết nữa.
In his first coming,
trong lần thứ nhất Ngài đến,
Jesus cast demons out of some.
Chúa Giêsu đã đuổi ma quỷ ra khỏi một số người.
But in his second coming,
nhưng khi Ngài đến lần thứ hai,
he's going to free all of his children from satanic attack and oppression.
Ngài sẽ giải phóng tất cả con cái của Ngài khỏi sự tấn công và áp chế của Satan.
He's going to do all of that.
Ngài sẽ làm tất cả những điều đó.
He will do it by throwing Satan and his demons into the lake of fire.
Ngài sẽ ném Satan và các quỷ sứ của nó vào hồ lửa.
One day,
một ngày kia,
Jesus is coming back.
Chúa Giêsu sẽ trở lại.
The question is,
câu hỏi đặt ra là,
are you ready?
Quý vị có sẵn sàng không?
Satan, of course, does not want to hear about his judgment that is coming.
Dĩ nhiên, Satan không muốn nghe về sự phán xét sắp đến của Ngài.
Satan wants people to forget about hell.
Satan muốn người ta quên bẵng về địa ngục.
But Jesus taught a great deal about the reality and the horrors of hell.
Nhưng Chúa Giêsu đã dạy dỗ nhiều về sự thật ngủ và những điều kinh khiếp của địa ngục.
In Matthew 25:41,
trong Ma-thi-ơ đoạn 25 câu 41,
Jesus said,
Chúa Giêsu nói
that the unbelievers will end up in the lake of fire.
Rằng những kẻ không tin Chúa sẽ kết thúc trong hồ lửa.
Hell was not prepared for humanity.
Địa ngục không được chuẩn bị cho con người.
Hell was prepared for Satan and his fallen angels.
Địa ngục đã được chuẩn bị cho Satan và các thiên sứ sa ngã của nó.
It was prepared before Adam was even created.
Thậm chí nó được chuẩn bị trước khi Adam được tạo dựng nên.
There are some people who think that hell is a state of mind.
Có một số người nghĩa rằng địa ngục là một trạng thái của tâm trí.
No.
Không.
It is a literal place.
Nó là một nơi chốn theo nghĩa đen.
And Jesus spoke about the intensity of the suffering of those who are going to be there.
Và Chúa Giêsu đã nói về mức độ đau khổ của những kẻ sẽ ở đó.
Jesus emphasized the fact that from it there is no return.
Chúa Giêsu nhấn mạnh sự thật rằng địa ngục là nơi không có lối thoát.
Jesus warned that it is eternal separation from the loved ones.
Chúa Giêsu cảnh báo rằng nó là sự phân cách đời đời khỏi những người thân yêu.
It is an eternal separation from all that is good and holy.
Nó là một sự phân cách đời đời khỏi tất cả những gì tốt đẹp và thánh thiện.
It is an eternal separation from God himself.
Nó là một sự phân cách khỏi chính Đức Chúa Trời.
And that is why Jesus spoke about hell with such intensity.
Và đó là lý do tại sao Chúa Giêsu nói về địa ngục một cách mạnh mẽ như vậy.
Because he wanted to warn men and women not to go there.
Bởi vì Ngài muốn cảnh báo mọi người đừng đi đến đó.
There are some who take the word fire literally.
Có một số người hiểu từ lửa theo nghĩa đen.
Meaning burning with combustible material.
Nghĩa là sự thiêu đốt bằng chất liệu có thể cháy.
And they say that hell could not be for eternity.
Và họ nói rằng địa ngục không thể tồn tại đời đời được.
They say that it will burn for a while, then it will die down.
Họ nói rằng nó sẽ thiêu đốt trong một khoảng thời gian rồi sẽ tắt.
They say there is not enough combustible material in the universe to keep the fire burning.
Họ nói rằng không có đủ chất liệu có thể cháy trong vũ trụ để giữ cho lửa cháy mãi.
I want to tell you this is the most important thing you could hear on the air.
Tôi muốn nói với quý vị rằng đây là điều quan trọng nhất mà quý vị có thể nghe qua đài.
It is very, very important as far as your eternity is concerned.
Nó rất quan trọng bởi vì nó đề cập đến cả đời đời của quý vị.
The Bible always uses figure of speech in order to illustrate a principle.
Kinh Thánh luôn luôn sử dụng lối nói hình bóng để minh họa một nguyên tắc.
And there are two things that you must know about that.
Và có hai điều mà quý vị cần phải biết.
Number one.
Thứ nhất.
Symbols in the Bible are not meant to blur an issue.
Những biểu tượng trong Kinh Thánh không có phải là để làm vấn đề trở nên không mập mờ.
They are not meant to undermine an issue.
Không phải để giảm nhẹ vấn đề.
They are not meant to ignore an issue.
Không phải để lờ đi vấn đề.
But symbols meant to make things clear.
Nhưng các biểu tượng giúp cho mọi điều trở nên rõ ràng.
And here the Lord Jesus Christ uses a word picture of fire that will not quench.
Và ở đây, Chúa có thấy Giê-xu dùng một bức tranh bằng lời nói về ngọn lửa không hề tắt.
So that we may understand the eternal truth.
Để chúng ta có thể hiểu được chân lý đời đời.
This symbolism of fire is God's given truth.
Cách nói tượng trưng về lửa này là chân lý được ban cho của Đức Chúa Trời.
So that we may understand the agony of hell.
Để chúng ta có thể hiểu được sự đau đớn.
And the pain of hell.
Và khốn khổ nơi địa ngục.
He uses it that he may impress it upon our minds.
Ngài dùng biểu tượng đó để có thể khiến chúng ta ghi nhớ.
The second thing is this.
Điều thứ hai là như vậy.
The symbols are not greater than what they symbolize.
Những biểu tượng đó không quan trọng hơn những gì chúng ta tượng trưng.
God is accommodating to our finite mind to help us understand important things.
Đức Chúa Trời giúp tâm trí hữu hạn của chúng ta hiểu được những điều quan trọng.
But symbols do not undermine the horror of hell.
Nhưng những biểu tượng không làm giảm đi sự kinh khiếp nơi địa ngục.
They are supposed to intensify it.
Chúng có tác dụng nhấn mạnh.
And magnify it.
Làm rõ thêm.
And manifest that horror of that place.
Và bày tỏ sự kinh khiếp của nơi đó.
The Bible gives us some clues as to the character of hell.
Kinh Thánh cho chúng ta một số manh mối về đặc điểm của địa ngục.
Very quickly, I want to give you five of those realities.
Tôi muốn nói vắn tắt cho quý vị nghe về năm trong số những đặc điểm đó.
The first thing the Bible says about hell is that it is a prison.
Điều đầu tiên mà Kinh Thánh nói về địa ngục là nó là một nơi giam cầm.
Matthew 18:30.
Matthew đoạn 18 câu 30.
But it is not like a physical prison.
Nhưng địa ngục không giống như một nơi giam hãm bằng vật chất.
It is not like the earthly prisons.
Nó không giống như những nhà tù ở trần gian.
Earthly prisons imprison the body.
Những nhà tù ở trần gian giam hãm thân xác con người.
But not the soul.
Chứ không giam hãm linh hồn.
Or the minds.
Hay tâm trí.
Earthly prisons are palatial mansions in comparison with eternal prisons.
Những nhà tù trần gian là những lâu đài nguy nga so với những nơi giam cầm đời đời.
Paul and Silas were beaten up and thrown into the Philippian jail.
Paulo và Sila đã bị đánh đập và ném vào nhà tù của người Philip.
They were in chains.
Họ đã ở trong xiềng xích.
But they were singing and praising God and glorifying God.
Nhưng họ lại ca hát ngợi khen Đức Chúa Trời và tôn cao Ngài.
But according to Matthew 10:28,
nhưng theo Matthew đoạn 10 câu 28,
hell is a prison that will incarcerate the body and the soul together.
Địa ngục là một nhà tù nơi sẽ giam hãm cả thân xác lẫn linh hồn.
I want you to use your imagination with me.
Tôi muốn quý vị cùng tôi hình dung ra.
All of human creativity will be imprisoned.
Tất cả mọi sáng kiến của con người đều sẽ bị giam hãm.
Hope is dead.
Hy vọng tiêu tan.
Anticipation is no more.
Tương lai chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
So it is an eternal prison.
Vì thế đó là một nơi giam hãm đời đời.
Secondly,
thứ hai,
the Bible tells us that hell is a pit.
Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng địa ngục là một cái hố.
And sometimes it is called bottomless pit.
Và đôi khi nó được gọi là hố không đáy.
What is the scripture trying to tell us?
Kinh Thánh đang cố gắng cho chúng ta biết điều gì?
It is impossible to escape from.
Địa ngục là nơi không có lối thoát.
It is impossible to get a second chance.
Nó là nơi mà chúng ta không thể có một cơ hội thứ hai.
You cannot back out of it once you get in.
Một khi quý vị đã bước vào, quý vị không thể quay trở ra được.
Thirdly,
thứ ba,
the Bible tells us that hell is an utter darkness.
Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng địa ngục là một nơi hoàn toàn tối tăm.
Matthew 22:13 and 25:30.
Matthew đoạn 22 câu 13 và 25 câu 30.
It tells us that it is utter darkness.
Cho chúng ta biết rằng đó là nơi hoàn toàn tối tăm.
I hope you'll read them after the broadcast.
Tôi hy vọng rằng quý vị sẽ đọc những câu kinh thánh đó sau buổi phát thanh này.
The Bible says in the book of Revelation.
Trong sách Khải Huyền, kinh thánh cho biết.
That in the last day.
Rằng trong ngày cuối cùng.
When we are together with Jesus in heaven.
Khi chúng ta cùng ở với Chúa Giêsu trên thiên đàng.
We are not going to need the sun to shine.
Chúng ta sẽ không cần mặt trời chiếu sáng.
Because Jesus is going to be the light of heaven.
Bởi vì Chúa Giêsu là ánh sáng của thiên đàng.
But for those who are in hell,
nhưng đối với những kẻ ở trong địa ngục,
they will have nothing but darkness.
Họ sẽ chẳng có gì ngoài bóng tối.
That includes physical darkness.
Điều đó bao gồm bóng tối về vật lý.
But it also includes moral darkness.
Nhưng nó cũng bao gồm cả bóng tối về đạo đức.
Mental darkness.
Bóng tối về tinh thần.
Spiritual darkness.
Bóng tối về tâm linh.
A place that has no dawn or sunrise.
Một nơi mà không có bình minh hay mặt trời lên.
No morning or the ray of sunshine.
Không có buổi sáng hay ánh mặt trời.
In hell,
ở địa ngục,
every day is night.
Ngày nào cũng là đêm.
Every day is pitch black.
Ngày nào cũng tối đen như mực.
And then there is a fourth thing the Bible tells us about hell.
Và cái đến có một điều thứ tư mà Kinh Thánh cho chúng ta biết về địa ngục.
It says the fire will not be quenched.
Kinh Thánh nói rằng lửa ở đó sẽ chẳng hề tắt.
And the worms will not die.
Và những loài sâu bọ sẽ không chết.
There are 21 times in the New Testament that hell is referred to as a place of fire that will not quench.
Trong Tân Ước có 21 lần địa ngục được đề cập đến như một nơi có lửa cháy mà chẳng hề tắt.
It is a place of terrible suffering.
Đó là một nơi của sự đau khổ kinh khiếp.
Constant agony.
Sự đau đớn triền miên.
There is no relief.
Không có sự giảm nhẹ.
Jesus tells us when he told us about Lazarus and the rich man.
Khi Chúa Giêsu kể cho chúng ta nghe về Lazarus và người giàu, Ngài cho chúng ta biết
that this man who lived for himself went to hell.
Rằng có người sống vì kỷ này đã xuống địa ngục.
And Lazarus went to heaven.
Còn Lazarus thì lên thiên đàng.
And he cried out in agony and in pain.
Người giàu kia kêu khóc trong sự đau đớn và khốn khổ.
He ignored God all his life.
Suốt cuộc đời mình, ông ta chẳng hề quan tâm đến Đức Chúa Trời.
And now in hell, he wanted to send somebody from death to evangelize his brothers.
Và bây giờ ở nơi địa ngục, ông muốn nhờ ai đó từ cõi chết trở về dương gian để giảng tin lành cho những người anh em của ông.
And Abraham told him,
Abraham đã nói với ông,
that unless they believe the Bible, they will not believe if somebody rises from the dead.
Rằng nếu có những người anh em của ông không tin Kinh Thánh, họ sẽ không tin nếu có ai đó sống lại từ cõi chết.
There is a fifth thing the Bible talks about hell.
Có một điều thứ năm mà Kinh Thánh nói về địa ngục.
That it is a place of separation.
Đó là một nơi của sự phân cách.
There are some people joke and say that they're going to be in good company in hell.
Có một số người nói đùa rằng họ sẽ có bầu bạn trong địa ngục.
Let me give you a list of those people who are going to be in hell.
Tôi muốn cho quý vị một danh sách những người sẽ ở trong địa ngục.
It is in Revelation 21:8.
Nó nằm trong Khải Huyền đoạn 21 câu 8.
They are the cowardly, the vile, the murderers, the sexual perverted, the sorcerers, the idolaters, the liars.
Họ là những kẻ hèn nhát, những kẻ đê tiện, những kẻ giết người, những kẻ dâm loạn, những kẻ phù phép, những kẻ sùng bái thần tượng, những kẻ nói dối.
Here's the good company that they talk about.
Đây là những bầu bạn mà họ nói đến.
But not only those people are going to be in hell.
Nhưng không phải chỉ có những người đó sẽ ở trong địa ngục.
Satan and all of his fallen angels are going to be in hell.
Mà Satan và tất cả các thiên sứ sa ngã của nó sẽ ở trong địa ngục.
There is no feeling of love in hell.
Không có tình cảm yêu thương trong địa ngục.
And that is why I'm speaking to you on the air today.
Và đó là lý do tại sao tôi đang nói chuyện với quý vị qua đài hôm nay.
Because I don't want any of our listeners to end up in hell.
Bởi vì tôi không muốn bất cứ một thính giả nào của chúng tôi kết thúc trong địa ngục.
If you have not believed in the Lord Jesus Christ, I want to encourage you to commit your life to him today.
Nếu quý vị chưa tin nơi Chúa Cứu Thế Giêsu, tôi muốn khích lệ quý vị dâng cuộc đời mình cho Ngài hôm nay.
Because he is the only one who can save you from hell.
Bởi vì Ngài là đấng duy nhất có thể cứu giúp quý vị khỏi địa ngục.
See how beautiful this earth is.
Hãy xem trái đất này đẹp đẽ biết bao.
The beauty of the sunshine.
Nào là vẻ đẹp của ánh nắng mặt trời.
The mountains.
Những trạng núi.
Green grass.
Những thảm cỏ xanh tươi.
The flowers.
Những bông hoa.
All these beauty of the earth were created for people to live in them.
Đức Chúa Trời đã tạo nên tất cả những gì đẹp đẽ trên trái đất này để con người có thể sống trong đó.
But the lake of fire was created for Satan and his angels.
Nhưng hồ lửa được tạo nên cho Satan và những thiên sứ của nó.
And when we sin and follow Satan and refuse to believe in the Lord Jesus Christ.
Khi chúng ta phạm tội theo Satan và không chịu tin nơi Chúa của Thế Giêsu.
Our destiny will be Satan's destiny.
Chúng ta sẽ cùng chung số phận với Satan.
Because through Christ the Lord provided a way of escape from hell.
Bởi vì qua Đấng Christ, Chúa đã mở một con đường thoát khỏi địa ngục.
And there is no other way.
Và không có lối thoát khác.
Through Jesus God provided us with a new identity.
Qua Chúa Giêsu, Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta một con đường mới.
New direction.
Phương hướng mới.
New everything.
Mọi điều mới.
And our destiny is heaven.
Và số phận của chúng ta là thiên đàng.
And if you have never committed your life to Jesus Christ,
nếu quý vị chưa bao giờ dâng cuộc đời mình cho Chúa của Thế Giêsu,
and you refuse to do so,
và quý vị từ chối làm như vậy,
God is not going to send you to hell.
Không phải Đức Chúa Trời ném quý vị xuống địa ngục.
You are sending yourself to hell.
Quý vị đang đưa chính mình xuống địa ngục.
The Bible said you are without an excuse, O man.
Quý vị ơi, Kinh Thánh nói rằng quý vị không có gì để bào chữa cả.
And I want to give you an invitation today.
Và hôm nay, tôi muốn gửi đến quý vị một lời mời gọi.
And I want to urge you not to turn it down.
Tôi muốn nài nỉ quý vị đừng gạt bỏ lời mời gọi đó.
Jesus is welcoming you today.
Chúa Giêsu đang chào đón quý vị hôm nay.
Will you repent of your sin?
Quý vị có muốn ăn năn tội lỗi của mình không?
Will you come to him and receive him as the savior of your soul?
Quý vị có muốn đến với Ngài và tiếp nhận Ngài làm đấng cứu chuộc linh hồn?
And the Lord of your life?
Và làm chủ cuộc đời quý vị không?
And if that's your decision, I want you to pray with me this prayer.
Nếu quý vị quyết định như vậy, tôi muốn quý vị cùng tôi cầu nguyện những lời này.
Our Father in heaven.
Lạy Cha chúng con ở trên trời.
I thank you for this warning.
Con cảm ơn Ngài vì sự cảnh tỉnh này.
I thank you for your invitation.
Con cảm ơn Ngài vì lời mời gọi của Ngài.
I thank you for salvation that is offered to me.
Con cảm ơn Ngài vì sự cứu rỗi mà Ngài đã ban tặng cho con.
I now repent of my sin.
Giờ đây, con ăn năn tội lỗi của mình.
I receive you as my savior.
Con xin tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa của con.
I will live under your lordship.
Và con sẽ sống dưới quy quyền của Ngài.
Help me and send me someone to disciple me.
Hãy giúp con và sai một người nào đó đến để dạy dỗ con.
Help me to understand your word.
Hãy giúp con hiểu lời Ngài.
And I look forward to seeing you in heaven.
Con mong được gặp Ngài nơi thiên đàng.
In Jesus name.
Trong danh Chúa Giêsu.
Amen.
Amen.
And I look forward to seeing you in heaven too.
Và tôi cũng mong được gặp quý vị nơi thiên đàng nữa.
Until then, I wish you God's richest blessing.
Tạm biệt quý vị. Chúc quý vị tràn đầy ơn phước từ nơi Đức Chúa Trời.
Địa ngục được dựng nên cho ma quỷ chứ không phải cho con người. Nếu ai đó đi vào địa ngục thì ấy là do chính họ đã quyết định như vậy. Sự mô tả của Kinh Thánh về địa ngục khiến chúng ta càng run sợ và chạy đến với Chúa Giêsu để tránh cơn đoán phạt đời đời mai sau. Chúng tôi khuyên mời quý vị tin nhận Chúa Giêsu hôm nay để khi qua đời sẽ được về với Chúa nơi phước hạnh, chứ không phải đi vào nơi khổ đời đời.
Ước mong lời Chúa qua chương trình đồng hành đem lại niềm vui cho bạn. Mời bạn tiếp tục theo dõi vào lần đến. Xin liên lạc với chúng tôi để chia sẻ những gì chương trình đồng hành đã giúp ích cho bạn. Địa chỉ sẽ được thông báo ở cuối giờ phát thanh. Mến chào và hẹn gặp lại.